chư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Xin ơn Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thờ trong con để các ý nghĩ của con được thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy hành động trong con để mọi việc làm của con được thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy uốn nắn lòng con để con chỉ yêu những gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thêm nghị lực cho con để con bảo vệ những gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy canh giữ con, để con luôn luôn thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy nhắc cho con nhớ lời Chúa Kitô dạy mỗi khi có sự việc xảy ra. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 1 tháng 3 năm 2015 và cũng là chương trình phát thanh lần thứ 694 của giờ của mẹ tin yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị phần thứ 3 và cũng là phần cuối của cảm nghiệm với tựa đề Phép lạ tình yêu. Nói về phép lạ mà Chúa Giêsu Thánh Thể đã hiện ra trong bánh thánh với Linh Mục John Hà Trần. Xin kính mời quý vị theo dõi qua phần trình bày của Minh Tâm.
Tôi ăn được, ngủ được và tâm trí không bị quấy rầy, không bị chi phối, không bị phân tâm và nhất là không rơi vào tâm trạng hoảng loạn, sợ sệt. Hơn nữa, sự bình an của Chúa còn giúp tôi gia tăng sinh lực và sức mạnh, nhất là sau nhiều lần thức dậy trong đêm, bởi vì sự bình an đó đã giúp tôi ngủ lại một cách dễ dàng và nhanh chóng. Thậm chí khi còn trong thời kỳ luyện tập, tôi chỉ vừa mới đặt mình xuống giường là đã nhắm mắt ngủ ngay, ngủ say hay gáy to, khò lớn. Nhiều khi tôi không cần lấy đà, nhưng vẫn có thể ngủ lại ngay sau đó, và dù chỉ ngủ trong chốc lát, 15 phút, nửa tiếng hay một canh giờ, tôi có cảm giác như mình đã ngủ một giấc ngàn thu, nghĩa là đã trọn giấc ngủ, đã quá mãn nguyện, đã quá đầy đủ, giống như tôi lúc đã ngủ 8-9 tiếng liên tục. Như thế, nguồn điện nước trong tôi đã được sạc lại đầy đủ, sẵn sàng để tôi đối diện với những trận chiến kế tiếp, nhất là những công việc mục vụ mà Chúa sẽ gửi đến cho tôi vào ngày mai và trong một tương lai gần. Một vấn đề nữa rất mới mẻ và quan trọng trong câu chuyện mà tôi đang kể với bạn, đó là sự xuất hiện của những vị thần đen tối mà chúng ta quen gọi là lũ quỷ. Bởi vì chúng rất đông nhưng lại không rõ lai lịch, không hình dạng nhất định và không rõ ràng minh bạch. Điều này cũng có nghĩa là chúng làm việc mập mờ, lúc trắng lúc đen và quen đường lối bất chính, gian tà, mưu hại, độc ác, ích kỷ, phá hoại, chia rẽ, túi bậy và làm cho người ta hay nhầm lẫn, hay nóng giận, cọc cằn, tham lam, lười biếng, ganh tị, ghen tức, bực bội, thù hằn và lẫn lộn. Không biết đâu là lẽ phải, không biết đâu là sự thật. Thú thật với bạn là trong mấy năm gần đây, trước khi tôi nhận được ơn hoán cải, tôi đã trải qua những chặng đường đen tối. Tôi đã phải sống trong những tháng ngày lương tâm bối rối, sợ sệt, buồn rầu, lo âu. Và ở đâu tôi cũng có thể trá hình và tận tình sử dụng những chiêu thức của ma quỷ, trong khi tôi không hề hay biết đó là cạm bẫy của chúng. Mặt khác, tôi vẫn thường xuyên đối diện và đối xử với mọi người bằng lời nói điêu ngoa, cử chỉ ranh ma và hành động sai trái, trong khi tôi vẫn nghĩ đó là đúng, là công minh, là tinh khiết và quảng đại. Kể từ khi tôi được nhìn thấy Chúa và được Chúa ban nhiều ơn thánh, nhất là trong thời kỳ được huấn luyện để làm quen với đời sống thánh thiện, quỷ vẫn thường xuyên xuất hiện để quấy phá tôi, bởi vì chúng thừa biết tôi và chúng từ nay không còn đi chung đường và về chung hướng, nhưng đã trở thành kẻ đối nghịch, đi ngược chiều, khác đường và khác hướng. Đáng thương cho tôi là môi trường hoạt động của nơi tôi trú ẩn vẫn còn quá nhiều cạm bẫy, và tôi vẫn thấy quỷ xuất hiện. Có những lần chúng xuất hiện ban đêm, nhưng cũng có khi chúng lại giữa ban ngày. Có lần tôi thấy quỷ xuất hiện như một con quái vật gầy còm, đen đủi, có bốn tay, nước da màu tro đen, ở mặt nó có những vầng sáng sậm màu rong rêu, khuôn mặt hơi giống dơi nhưng tướng lại giống khỉ. Có khi tôi thấy quỷ xuất hiện như con rắn, nhưng nó không cắn như loài rắn ở sa mạc thời Môi-sen. Ngược lại, nó chỉ xuất hiện để hù dọa. Có lúc nó quấn vào cổ tôi, rồi sau đó siết chặt, bắt tôi há miệng và thọc lui vào miệng tôi, bởi vì chúng không muốn tôi nói về phép lạ đã được chứng kiến. Hơn nữa, chúng thừa biết rằng khi người khác nghe tôi kể chuyện về phép lạ thánh thể thì họ sẽ tin, và khi họ tin thì họ sẽ ăn năn hối cải, sẽ quay lại với Chúa, sẽ trở về với giáo hội, tham dự thánh lễ, chầu thánh thể, cử hành bí tích. Lúc đó họ sẽ từ bỏ ma quỷ và vương quốc của chúng, sẽ không còn lan rộng, không còn bành trướng, nhưng teo lại vì bị mất đi nhiều thành viên đáng quý. Có những đêm quỷ rất giận dữ, chúng xuất hiện ngay trên giường, rồi chúng thay phiên nhau siết chặt và đè tôi đến mức không thể cử động được. Sau đó, chúng trêu ghẹo, quậy phá và xúc phạm đến thân xác tôi. Đôi khi tôi bị chúng ép đến mức không thể kiềm chế được bản thân, không tự điều khiển được sinh hoạt thuần túy của chính mình. Có lần chúng bẻ tay lái, khiến xe của tôi đang chạy thẳng bỗng dưng lạng qua lề, quẹo vào các vận dụng bên đường, làm xe mới bị trầy trụa, móp méo. Tuy nhiên, sáng hôm sau, Chúa đã thương gửi đến người sửa xe cho tôi miễn phí. Điều này cho thấy có thần trị thần, vỏ quýt dày có bóng tay nhọn. Hơn nữa, Chúa còn cho biết là Ngài rất thương tôi, luôn bảo vệ tôi, và Ngài muốn dạy cho tôi phải tuyệt đối tin tưởng, cho dù chuyện hên hay xui xảy ra có thể liên tục. Có đêm quỷ lại lay chuyển giường ngủ một cách dữ dội khiến tôi bị chọc tức. Tuy nhiên, giấc ngủ bình yên đã trở lại ngay sau đó. Có lúc chúng khám phá làn sóng điện thoại, chuyển đổi âm thanh, ngăn chặn cuộc gọi, thay đổi giọng nói và nói các thứ tiếng lạ. Còn nhiều lần khác, chúng xuất hiện trong giấc mơ, cải trang thành ông nọ bà kia, lúc người thân, lúc người lạ, rồi giả danh giả tiếng và biến chuyển giấc mơ của tôi thành ác mộng để gieo rắc vào đầu tôi những ý tưởng và đường lối bất an, làm tâm tư bất ổn và làm tổn hại đến sức khỏe, thanh danh, mối quan hệ gia đình và tình yêu liên đới với mọi người chung quanh. Mục đích của chúng là làm cho tôi dễ nóng giận và giận thì mất hôn. Vì thế, tôi dễ bị phân tâm, mất sự tự chủ, và từ đó khó quyết định, rồi dần dần mất tự tin, trở thành lạnh lùng, trầm cảm, lười biếng, thờ ơ, và làm lu mờ đi sự chú tâm đến việc yêu mến Chúa và phục sự Chúa. Mặt khác, chúng muốn làm gián đoạn các chương trình sinh hoạt tâm linh, thay đổi ý định, tạo ra sự đối kháng và những chướng ngại trên đường đi lối bước, tước đoạt đi tài sản cá nhân, và nhất là phá hoại mối quan hệ mật thiết giữa tôi và mọi người thân tín, đặc biệt là những người trong gia đình. Ngoài ra, chúng còn đem đến cho tôi nhiều cơ hội đam mê thể xác, tham lam tiền tài, coi trọng danh vọng và mong chiếm được nhiều của cải trần thế. Tuy nhiên, tôi cũng rất mừng, bởi vì khi ma quỷ cám dỗ, tôi cũng tìm được chỗ nương thân, tìm được nơi cầu cứu, và tôi đã cậy nhờ sự can thiệp của vị tổng lãnh thiên thần Michael. Mỗi khi thấy quỷ đến quấy phá, tôi liền đọc kinh thiên thần Michael để xin Ngài cứu giúp, và Ngài đã đến nhanh như chớp để chiến đấu bảo vệ tôi. Chỉ thị của Ngài là giải cứu tôi và đem lũ quỷ trở về nơi tăm tối. Sức mạnh của Ngài rất oai phong, và sứ mệnh của Ngài cũng đáng kính phục, bởi vì Ngài luôn tuân phục thánh ý Chúa. Chúa đã thương mến tôi, và vì thế tổng lãnh thiên thần Michael cũng không ngần ngại đến để giải thoát tôi khỏi tay quỷ dữ. Ngài đã cứu giúp tôi nhiều phen, và như thế tôi sẽ luôn ca khen, tiếp tục cầu khẩn và mến yêu Ngài. Dĩ nhiên là tôi biết quỷ đã nhiều lần giận dữ, bởi vì khi chúng giận dữ thì chúng càng xuất hiện thường xuyên. Khi chúng xuất hiện liên miên thì đó là dấu chỉ để tôi biết có chuyện quan trọng sắp xảy ra. Và khi chúng đến quấy phá liên tục thì đó cũng là dấu hiệu cho tôi biết có điều gì đó đã gây bất lợi cho chúng nhưng đem lại lợi ích cho tôi. Điều này còn có nghĩa là chúng cũng biết trước việc Chúa sắp thực hiện. Đặc biệt, khi chúng biết Chúa càng ban ơn cao trọng, càng vĩ đại, thì chúng lại càng phá hoại ghê gớm, càng làm tổn hại, và sự thường thì chúng đến quấy phá trước khi tôi nhận lãnh ơn lành. Đối với quỷ, thì chúng cũng biết thừa rằng Chúa không chỉ hết mình yêu thương tôi, mà còn ra tay trợ giúp tôi, cứu thoát tôi khỏi mọi nguy hại, giải thoát tôi khỏi ách thống trị của ác thần Satan, tách tôi ra khỏi thế lực đen tối và làm cho tôi tự do để chọn Chúa. Hơn nữa, tôi còn biết quỷ hết sức ghen tức bởi vì chúng đã nhìn thấy tình yêu của Chúa dành cho tôi không hề thay đổi, không chút suy giảm, nhưng ngược lại vẫn tiếp tục tăng. Mặt khác, Ngài còn ban thêm cho tôi nhiều ơn lành hồn xác, hai đặc ân thiêng liêng rất quan trọng mà tôi cần kể tên và nói đến. Thứ nhất là Chúa đã vẫn chúc lành và cho phép tôi được tiếp tục nhìn thấy gương mặt của Chúa trong bình thánh, và Ngài đã xuất hiện trong các thánh lễ được cử hành, hiện diện trong tất cả các hình bánh, dù bình thánh đó to hay nhỏ, ở nhà thờ hay ở nhà xứ. Sự kiện này không thể chỉ xảy ra một lần, nhưng đã xảy ra nhiều lần và vẫn còn tiếp diễn. Thứ hai là nhiều người đã trở lại đi lễ và bắt đầu yêu mến thánh thể, đặc biệt là họ tin vào sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô, bởi vì chính mắt họ cũng đã nhìn thấy gương mặt Chúa Giêsu trong tấm bánh mà tôi đã cho họ xem trên bàn thờ, trong lúc cử hành thánh lễ hoặc trong những lúc thuận tiện mà họ yêu cầu. Dẫu sao đi nữa, thì đây cũng là một trong những biến cố hy hữu, một phép lạ khá đặc biệt mà người may mắn lắm mới có thể được cơ hội chứng kiến một lần trong đời. Sau khi những biến cố đã xảy ra và học hỏi từ những sự kiện đã và đang tiếp diễn, tôi đã có thể khẳng định rằng gương mặt đã hiện ra trong bình thánh không phải là một hình ảnh đơn giản, nhưng là một con người có thật, một con người đang sống, và người ấy chính là Đức Kitô. Người vẫn đang nói chuyện, giao tiếp và đàm thoại với tôi. Quyền năng của Ngài rất siêu việt tuyệt đối, và đường lối của Ngài thật rộng rãi, thoải mái và tự do. Điều đó có nghĩa là Ngài muốn làm việc gì thì không ai có thể ngăn cản. Ngài đang nắm giữ vận mạng của tôi và đang điều khiển tất cả các sinh hoạt trong đời sống hàng ngày của tôi. Vì thế, tôi luôn tuyệt đối tin tưởng, tùng phục và làm theo sự chỉ dẫn của Ngài. Cứ thỉnh thoảng vài ba tuần hoặc dăm ba tháng, Ngài lại tái xuất các chiêu điêu luyện để trừ khử những thứ dư thừa và độc hại trong trái tim tôi, để tâm hồn tôi không còn vương vấn những chất dơ cặn bã, và từ đó trái tim tôi có chỗ để kêu mang những hương hoa mỹ vị, nhất là những giá trị đích thực của một tâm hồn hạnh phúc. Điều tuyệt hảo nhất mà con tim nhân loại có thể ôm ấp và chia sẻ đó chính là tình yêu, và tình yêu cao cả đòi hỏi phải có sự hy sinh, đức nhẫn nại và trung thành, và hành trình cầu tín, nhất là phải đối diện với muôn vàn thử thách bằng niềm tin và hy vọng. Cho dù cuộc sống có long đong, đời người có vất vả và cuộc tình có bị vấp ngã, thì mình cũng phải trỗi dậy để hoàn tất cuộc hành trình. Chúa Kitô đã kêu gọi tôi và tôi đã đáp trả và trở thành linh mục. Tôi đã đi theo Chúa qua muôn nẻo đường và cho đến hôm nay, Ngài lại tuyển chọn cho tôi một môi trường và thời điểm khá đặc biệt. Ngài đã ban cho tôi muôn vàn ơn phúc và chính lúc này đây, tôi càng cảm thấy tâm hồn được bình an và tràn đầy hạnh phúc. Tôi biết Thiên Chúa của tôi là một Thiên Chúa quảng đại, yêu thương nhưng lại rất ganh tị, bởi vì Ngài không muốn tôi đi theo một người nào khác, không muốn tôi có thêm một vị thần nào khác, và không muốn tôi tùng phục một chúa tể nào khác. Dĩ nhiên là tôi biết Ngài chỉ muốn cho tôi sống cho Chúa, thuộc về Chúa, yêu mến Chúa và mãi mãi phụng sự Chúa. Một Thiên Chúa hằng sống, uy linh, cao cả, trái lại, Ngài muốn tôi phải từ bỏ vinh quang trần thế, kể cả tiền tài, vật chất và tất cả các loại quyền thế, để tôi được hoàn toàn tự do cho Chúa, trông cậy vào Chúa, ký thác cho Chúa và tin tưởng nơi Chúa. Hơn nữa, khi tôi biết quyết tâm từ bỏ và phó thác mọi sự cho Chúa, thì Chúa sẽ ra tay đong đầy thần khí và làm cho tâm trí tôi nên vẹn toàn. Xưa kia chú rể của tôi hay bị lúng túng vì đã đoán không trúng về số phận của những người lân cận. Tuy nhiên, trong trường hợp của tôi thì ông lại đoán đúng và tiên đoán trúng, bởi vì ông đã phát biểu thế này: khi cháu 40 tuổi thì lúc đó cháu sẽ có tất cả, và cuộc đời của cháu sẽ trở nên an nhàn. Không biết đây là trường hợp ngẫu nhiên, đương nhiên, dĩ nhiên, tự nhiên hay là ngạc nhiên, mà lời tiên đoán vô căn cứ của ông đã trở thành sự thật trong ngày sinh nhật thứ 40 của tôi, bởi vì ngày đặc biệt ấy, tôi đã nhìn thấy mặt Chúa, và Chúa đã ban cho tôi tất cả mọi sự. Thực ra, câu trả lời về sự tiên đoán này vừa đúng, nhưng cũng vừa sai, vì hai cái lý do khác biệt và sự giải thích dành cho người đời và người đạo tạo ra hai cái nhìn riêng biệt sau đây. Thứ nhất là lời suy đoán tiên tri của ông đã không đúng theo cái nhìn nhân gian dưới con mắt trần gian, không đúng theo tiêu chuẩn và nhận xét của người trần tục, bởi vì mãi cho đến hôm nay tôi vẫn không phải là người giàu có. Và tôi cũng không có mọi sự như điều mà chú rể tôi đã nghĩ tới, đó là tiền tài, của cải vật chất và tất cả vinh hoa phú quý ở đời này. Hơn nữa, cuộc sống của tôi cũng không mấy an nhàn như muôn vàn người khác. Trái lại, tôi vẫn phải long đong vất vả và trả bill trả nợ để được chia sẻ cuộc sống như mọi người. Thứ nhì là câu nói ấy hoàn toàn chính xác theo ý nghĩa tôn giáo, lý tưởng công giáo và chân lý sống đạo, bởi vì khi được gặp mặt Chúa, được nhìn thấy Chúa, được tâm sự với Chúa và được Chúa ân cần đáp trả, thì tôi đã thỏa mãn trong cõi lòng. Hơn nữa, tôi thật sự mãn nguyện về những cơ duyên được tiếp cận với Chúa, bởi vì Chúa có tất cả và Chúa là tất cả. Không có gì trên đời này có thể so sánh với Chúa, không gì có thể bằng Chúa, và không có gì quý giá hơn Chúa. Nói như thế để bạn hiểu rằng mọi thứ như của cải, vật chất và tất cả vàng bạc, châu báu, vinh quang, danh dự và quyền lực mà cả thế giới này ban tặng cũng không thể nào cao trọng hơn ơn Chúa, không thể nào linh thiêng hơn quyền năng Chúa và không thể nào hạnh phúc hơn nước Chúa. Chắc chắn có điều mà nhiều người vẫn chưa biết, đó là có những món quà siêu nhiên tuy rất nhỏ bé, nhẹ nhàng, không hình hài, màu sắc, không hương vị, không nặng ký, nhưng thật ra nó đáng giá hơn tất cả vàng bạc, châu báu. Mặt khác, có những ân huệ thiêng liêng, dù rất riêng tư, cá biệt, nhưng khá mãnh liệt, và chúng rất quý hóa, và có giá trị hơn tất cả của cải vật chất, tiếng tăm, danh dự và quyền thế ở trần gian này. Đương nhiên, tôi biết vẫn còn một chi tiết nữa mà ngay cả chú rể tôi lúc đó vẫn không biết, đó là có nhiều món quà là vĩ đại, không có mặt ở trên thế gian này, không thuộc về thế giới này và không tồn tại ở trái đất này. Lạ thay, chúng cũng không thể tìm thấy ở trên dương gian này, nhưng chúng rất hữu dụng và cần được sử dụng ngay khi ở trần gian này. Những thứ mà tôi vừa nói đến đây tuy vô hình, vô dạng, nhưng mạng sống của tôi lại tùy thuộc vào chúng, và tương lai của tôi lại gắn liền với chúng. Đó chính là ơn Chúa và thiên đàng. Đời tôi thật là có phúc vì đã có lúc tôi được chiêm ngưỡng hạnh phúc giống như thiên đàng, dĩ nhiên là vàng bạc, không thể đổi lấy những khoảnh khắc thiên thu ấy. Tiền tài không thể nào mua được những không gian bình thản ấy. Và cho dù người đời có giàu sang và quyền thế mấy đi chăng nữa, thì họ cũng không thể nào chiếm được hạnh phúc và tự túc lo cho mỗi phần rỗi của mình. Hành trình đến với Chúa là một ơn phúc, và được sống bên Chúa là một hồng phúc mà ngàn đời đáng chúc tụng. Nói tóm lại, tôi phải chia sẻ với bạn về một liên khúc đầy sự hạnh phúc trong lúc mừng sinh nhật thứ 40, và nhờ phép lạ đã xảy ra trong dịp đặc biệt ấy, cuộc đời của tôi đã hoàn toàn thay đổi, bởi vì tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu hiện ra trong mình thánh. Thật ra, đây là một đặc ân cao cả vì đã được tiếp cận với Chúa, và tôi cảm thấy vinh hạnh vì được phép tiếp chuyện và trực diện thiên nhan Chúa. Trong tình thân mật và gần gũi, tôi đã trò chuyện, cầu nguyện và đàm thoại với Chúa như một người bạn thân thiết mà tôi đã từng quen biết. Ngài là một Thiên Chúa hữu hình đã quên mình và hết tình yêu thương tôi. Ngài rất quảng đại và giàu có, là kho tàng vĩnh cửu và là chủ nhân cao quý vĩ đại nhất của đời tôi. Ngài đã cho tôi tất cả, và tôi cần đáp trả với tất cả tình yêu, linh hồn và cuộc sống. Chúa Giêsu đã tặng tôi một món quà vĩ đại trong dịp mừng sinh nhật thứ 40, một con số đặc biệt liên quan đến nhiều sự kiện trong Kinh Thánh. Ngài đã cho phép tôi được nhìn thấy long nhan Chúa qua gương mặt khả ái, bao dung, nhân hậu và đức độ của Chúa Giêsu. Ngài đã tái thu nhận và ban cho tôi một quả tim mới và đổ ngập tràn tâm hồn tôi nguồn vui thánh ân. Ngài đã ân cần giải cứu tôi khỏi đám tà ma ác quỷ, đã giải thoát tôi khỏi những quyến rũ đam mê bại hoại, đã trả lại tôi nguồn sinh khí của tuổi ấu thơ và dạy tôi hít thở bằng những cảm giác khoái lạc của một tâm hồn tự do, bình an và tràn ngập ơn thánh. Ngài đã uốn nắn tôi để trở nên người bạn hữu, một môn đệ luôn miệt mài cầu nguyện và một người mục tử luôn thiện tâm thiện chí phục vụ hội thánh. Điều đáng mừng cho tôi là cuộc sống tâm linh của tôi đã thay đổi, và chính tôi cũng đang thay đổi mỗi ngày, bởi vì khi được tiếp cận với Chúa, Chúa càng ban ơn thánh và giúp tôi khôn lớn trưởng thành. Ngài nói chuyện với tôi và tôi đã nhận ra giọng nói của Ngài. Ngài tâm sự với tôi và tôi đã có thể nghe rõ tiếng Ngài. Ngài trò chuyện với tôi và tôi có thể tiếp chuyện với Ngài, hiểu được tâm ý và dùng lý trí con tim đáp trả với tất cả tình yêu và cuộc sống. Ngài đã khoác lên vai tôi những khí cụ cần thiết và tôi biết tôi đã trở thành người chiến sĩ của Chúa Kitô. Ngài đã chiến đấu cho tôi, hy sinh chịu chết vì tôi và còn sống mãi trong tôi, yêu thương tôi và bảo vệ tôi. Mối tình của Ngài dành cho tôi quá vĩ đại, cao siêu và còn biết bao điều không thể kể xiết. Sau khi đã trải qua những chặng đường chông gai bão tố và nhiều biến cố thăng trầm trong cuộc sống, tôi mới khám phá và chợt hiểu ra điều này về Chúa Giêsu. Ngài là một Thiên Chúa yêu thương, một người bạn tuyệt đối trung thành và một ông chủ rất đáng kính phục và quý mến. Ngài đã đến với tôi, đi vào cuộc đời tôi và sẽ sống mãi trong tim tôi. Đối với tôi bây giờ thì Ngài là tất cả, bởi vì Ngài là hơi thở, là sức sống, là nguồn vui và là hy vọng của tôi. Hơn nữa, Ngài có đích điểm để tôi hướng tới, là ánh sáng dẫn lối tôi đi, là động lực thúc đẩy việc tôi làm và là mục đích để tôi yêu thích cuộc sống. Điều tôi cảm thấy thích thú nhất là được sống phút giây hiện tại, bởi vì trong mỗi khoảnh khắc tôi biết được chắc Chúa đang hiện diện. Trong mọi hoạt động có Chúa luôn trợ giúp, và trên các nẻo đường có Chúa cùng đồng hành. Hạnh phúc của tôi bây giờ là chính Chúa. Một món quà thật cao cả, một phép lạ quá tuyệt vời. Hỡi trời cao, hỡi biển sâu, hãy cùng tôi chúc tụng thánh danh Người. Vì Đức Kitô là người tình muôn thuở, đã có mặt hôm qua, đang hiện diện hôm nay, và còn tồn tại cho đến thiên thu vạn đại. Amen. Ngày 20 tháng 11 năm 2014, Linh Mục John Hà Trần.
Thưa quý thính giả, tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Tân Ô Tô Repair 714-895-6064, 895-6064 và Huynh Đoàn Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh tại Giáo xứ Thánh Linh. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và xin quý vị cũng vui lòng yểm trợ cho các cơ sở thương mại đã yểm trợ cho Giờ Của Mẹ. Xin cảm ơn quý vị.
Kinh dâng hiến cho trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. Lạy Mẹ Maria, nữ trinh quyền năng và là mẹ hay thương xót, là nữ vương thiên đàng và nơi nương ẩn cho những người tội lỗi. Chúng con xin dâng mình chúng con cho trái tim vô nhiễm mẹ. Chúng con xin dâng cho mẹ mạng sống và trót cả cuộc đời chúng con. Những gì chúng con có, những gì chúng con yêu mến và những gì thuộc về chúng con, chúng con xin trao cho mẹ thân xác, linh hồn và lòng trí chúng con, cùng với cửa nhà, gia đình và quê hương chúng con. Chúng con ước muốn tất cả những gì đang hiện diện trong và quanh chúng con đều thuộc về mẹ, để nhờ đó có thể chia sẻ phần phúc do lòng mẹ ban cho, và để cho lời kinh dâng hiến này được thật sự kết quả và tồn tại dưới chân Đức Mẹ hôm nay. Chúng con xin lặp lại những lời đã tuyên hứa khi chịu phép rửa tội và rước lễ lần đầu. Chúng con đoan hứa sẽ mạnh mẽ và luôn luôn sẵn sàng tuyên xưng đức tin trước mặt mọi người, sẽ sống xứng đáng là những người công giáo, biết nghe theo mọi giáo huấn của Đức Giáo Hoàng và các đức giám mục liên kết với Ngài. Chúng con đoan hứa sẽ tuân giữ các giới răn Chúa và luật hội thánh Người. Chúng con xin hứa sẽ cố gắng sống đạo mỗi ngày một thêm sốt sắng hơn, nhất là siêng năng rước lễ của nuôi hồn cho đời sống chúng con. Và sau hết, lạy Mẹ Chúa vinh quang và là mẹ đầy tình thương của đoàn con dương thế, chúng con xin hứa sẽ kính mến mẹ hết tình và cùng nhau cao rao sự tôn sùng trái tim vô nhiễm mẹ, để nhờ sự dìu dắt uy linh của trái tim vẹn sạch, nước Chúa sẽ mau được trị đến trong tâm hồn chúng con và trong tất cả mọi người trên quê hương chúng con và trên toàn thế giới, trên trời cũng như dưới đất vậy. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org, memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.